Khánh Dư không ngờ gặp lại công chúa ở kinh thành. Nhiều năm rồi, nàng không mấy khác xưa. Bao lần ông tránh mặt, sợ người nhớ đến chuyện xưa mà đau lòng. Nhưng người ở đây, muốn tránh không được. Ông cũng muốn hỏi thăm sau từng ấy năm biển bặt. Ông đứng trước mặt nàng. Thiên Thụy đấy ư, bao năm qua nhưng vẫn là hình dáng cũ. Tự hỏi công chúa thế nào, có yên bình không? Nàng nhìn ông, nét u sầu trên mặt hoa, một chút nhếch mép. Nàng có vui khi gặp lại ông, hay nàng ngạc nhiên hoặc quên ông lâu rồi? Giọng nàng đều đều, nhẹ như không nghe thấy gì cả. Nhân Huệ Vương đấy ư, tôi vẫn còn nhớ ông. Tôi không hỏi, nhưng vẫn biết ông thế nào. Bây giờ thì ông công thành danh toại rồi, cũng coi như là thỏa lòng. Đừng nhắc đến chuyện xưa nữa. Trông ông vẫn cường tráng khỏe mạnh, chắc còn bách niên giai lão. Như thế cũng mừng cho ông. Còn tôi tụng kinh niệm Phật hàng ngày, không mảy may sự đời. Giờ ông đi đâu ở chốn kinh kỳ này? Người vẫn thế. Dù nàng có tụng kinh niệm Phật ngày ngày, ông biết nàng u sầu phật uất, nhưng giấu lòng mình mãi sao được. Tội lỗi là tội lỗi, ông thanh minh thế nào, biết giải bày với ai. Nàng thấy trong lòng thanh thản ư? Nàng có thực lòng hay là nàng muốn giấu? Ông nói với công chúa. Tôi không muốn nhắc đến chuyện xưa, nhưng quả thực không quên được nàng. Lòng tôi u sầu, công chúa vì tôi mà chịu khổ. Tôi biết trách mình thế nào. Cay đắng đã đủ cả. Công danh biết thế nào là vừa. Sau này tôi đã gặp Quốc Nghiễn. Nàng ngắt lời ông. Tôi biết chuyện ấy lâu rồi. Hưng Vũ Vương muốn giấu, nhưng tôi biết được. Coi như thế là vơi lòng người. Dù sao tôi cũng là vợ của Hưng Vũ Vương. Tôi tưởng ông đã chết sau trận đấu kiếm năm ấy. Không ngờ ông còn sống dai như vậy. Tôi thì muốn ông phải chết. Hưng Vũ Vương không muốn tha cho ông. Người tha cho ông một lần rồi, như thế cũng là may mắn cho ông. Nàng biết chuyện, nhưng không thương xót ông. Nếu ông chết dưới tay Quốc Nghiễn thì sẽ thế nào? May mà ông chưa chết, hoặc giả Quốc Nghiễn không muốn ông chết. Ông ta chỉ đòi lại món nợ của mình. Ông ta đòi được nợ, ông cũng không phải thương xót gì ông ta. Nàng biết ông bị thương mà hài lòng ư? Lẽ nào nàng lại như thế? Ông nhìn vào mắt người xưa. Tôi không muốn gặp Hưng Vũ Vương, nhưng không được. Ông ta đòi được nợ của mình. Lẽ nào công chúa không thương xót tôi sao? Nếu hôm ấy, tôi chết dưới tay Quốc Nghiễn. Nếu tôi chết dưới tay ông ta, công chúa cũng không bận lòng ư? Công chúa nhếch mép. Thực tình tôi hả hê nếu như Hưng Vũ Vương giết được ông. Vì ông mà tôi phải chịu bao u sầu. Lẽ nào tôi lại muốn ông sống ư? Xưa kia Thượng Hoàng đã tha cho ông, nhưng Hưng Vũ Vương thì không. Hưng Vũ Vương đòi cả món nợ cho tôi nữa. Sao ông không chết cho rảnh ở đất Chí Linh đi? Sao ông lại quay về? Khi biết ông quay về, tôi lại lo lắng biết nhường nào. Hưng Vũ Vương mấy ngày không nói, tôi hoảng sợ khi biết sự tình. Ông đã làm tôi kinh hãi. Hưng Vũ Vương nhớ lại chuyện cũ mà tức giận vô cùng. Sao ông không chết mục xương ở đất Chí Linh đi? Khánh Dư, sao ông còn quay về làm gì? Ông làm tôi bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Nghe cái giọng giận dữ của nàng, ông biết thực tình công chúa không muốn ông chết. Nếu nàng muốn ông chết, lòng nàng phải lạnh như nước. Việc gì nàng phải bồn chồn lo sợ? Cái chính là nàng lo lắng Quốc Nghiễn sẽ giết ông. Quốc Nghiễn biết nàng vẫn nhớ ông. Ông ta sẽ nổi cơn điên. Nàng không vô tình. Nàng không muốn Quốc Nghiễn giết ông. Nàng chỉ nói ngược thôi. Giọng nàng run rẩy. Nếu nàng không bận tâm, việc gì nàng phải như thế? Ông nghe nàng nói như vậy thì sung sướng trong lòng. Nàng không quá phụ bạc với ông, dù người không dám nhận. Ông nói với công chúa. Tôi nghe những điều đó mà ngạc nhiên quá. Công chúa muốn tôi chết. Có thực sự như thế sao? Tôi bị Thượng Hoàng phạt tội rồi. Ai còn muốn phạt thêm nữa? Tôi đồng ý đấu kiếm với Hưng Vũ Vương để ông ta vừa lòng thôi. Tôi muốn ông ta hài lòng mà quên đi thù oán. Ông ta làm sao giết được tôi? Công chúa sợ ông ta giết tôi, nhưng ông ta làm sao nổi? Khánh Dư, tôi đâu phải là người dễ bắt nạt. Công chúa không muốn tôi chết. Công chúa nói thế để hả giận thôi. Chuyện xưa đã qua rồi. Dù sao tôi vẫn coi công chúa là người cũ của tôi. Ông không ngờ làm công chúa nổi giận. Mặt nàng đỏ lựng lên. Ông đã làm nàng xấu hổ vì dám nói những điều nàng giấu chặt trong lòng. Nàng nhìn ông giận dữ. Này, Khánh Dư kia, ông là ai mà nói những điều càn rỡ? Quả thực tôi muốn ông bị giết. Ông đáng như thế. Chỉ tiếc là ông đã không chết. Giờ ông lại nói những điều sằng bậy đó ư? Ông là ai mà to gan lớn mật? Ông không còn biết sợ ai nữa sao? Quả thực tôi muốn ông phải chết. Sao ông còn sống đường hoàng mãi thế? Sao ông không chết ở đất Chí Linh đi? Sao Ô Mã Nhi không bắp nát ông ra? Nghe những lời của nàng, ông cũng giận sôi lên. Bao nhiêu năm chờ đợi, nàng nói với ông thế sao? Báo ân ái nàng quên hết rồi ư? Có đúng là nàng muốn thế không? Bao năm ông chờ đợi ngày gặp nàng để nói lời ân ngộ. Nàng còn muốn giết ông nữa ư? Nàng nói thật hay giả bộ thế? Dù thế nào nàng cũng làm ông phẫn nộ. Ông quát vào mặt nàng. À, giả thế công chúa hả hê căm thù lắm. Trước kia, thượng hoàng đã không giết tôi. Quốc nghiện cũng chẳng làm gì được tôi. Bọn mâm thát ngậm đắng nuốt cay. Nhưng nếu bây giờ công chúa muốn giết tôi, công chúa làm được đấy. Kiếm sẵn ở đây, công chúa đâm đi cho thỏa giận. Tôi đứng nguyên để cho công chúa ra tay. Ông ném kiếm xuống đất, rồi chân chân nhìn nàng. Nàng tức giận, nàng ngạc nhiên. Nàng nhìn kiếm dưới đất. Nàng không nhặt kiếm. Nàng tức tưởi. Khánh Dư, ông to gan thật đấy. Nhưng tôi sẽ không thèm giết ông. Ông đáng chết từ lâu rồi. Giờ tôi còn muốn giết ông làm gì nữa? Giờ ông chỉ là một lão già. Nhưng ông đã đáng chết lắm. Nói rồi, người chạy đi. Nàng không nói lời nào nữa. Ông biết nàng đang nghĩ gì. Nàng đâu muốn giết ông. Nàng làm sao thế được? Nàng vẫn là thiên thụy của ngày xưa. Nàng nói với ta những gì? Lời của nàng có thực hay nàng dối mình? Nếu nàng căm giận, thì bao ngày ta mòn mỏi chờ đợi hóa ra vứt hết đi sao? Ta không muốn thua kém ai, cũng không muốn nàng coi thường. Nàng đừng buông những lời cay độc. Đó không phải lời của nàng, không phải tâm của nàng. Tâm nàng không phải như thế. Nàng làm ta đau lòng. Đã bao năm rồi, lẽ nào nàng còn cay độc với ta thế ư? Nàng không phải thế đâu. Trong tâm nàng khác, ta biết nàng nghĩ thế nào. Ta nhìn nàng, vẫn là ánh mắt ấy. Giờ thì nàng cần gì phải quá ý tướng nữa. Ta cũng là bậc công thần trải qua mấy đời vua. Những người cùng thời với ta đã khuất núi cả rồi, còn ai mà cánh đua bạc bẽo nữa. Ta không muốn giấu lòng mình. Ta thích nàng, ta khát khao nàng, vì nàng cao quý hơn người. Được thụ hưởng nàng không phải là niềm mong ước của bao kẻ trần tục đó sao? Cho dù nàng nguyền rủa ta, nhưng ta biết nàng không thật lòng đâu. Dù sao nàng cũng là đàn bà. Là công chúa thì nàng vẫn là đàn bà thôi. Nàng có luyến tiếc trong lòng thì ai biết được. Ta lập võ công để xứng với nàng. Ta không muốn thua kém kẻ khác. Cũng không muốn người khác phải thương hại mình. Việc gì nàng phải mắng mỏ, nhức móc như vậy? Nàng nói thật đi. Chẳng nhẽ cả đời nàng không bao giờ dám nói thật một lần ư? Nàng nói với ta đi. Giờ là lúc nào mà phải ngại ngần? Nàng nói ra để nhẹ lòng. Tử Ô, ta cũng không thể làm sao nguôi được. Nàng chết thảm quá. Ta trả được thù cho nàng, nhưng lòng xé dứt không yên. Lẽ nào thân xác nàng không còn nguyên vẹn nơi rừng thẳm mà quay về? Ta mộng gặp nàng, ta thấy nàng, thấy con hồ ly tinh đi quanh giường ta. Nàng là người đàn bà của ta. Nàng có là con cáo trắng, ta cũng chẳng bận lòng. Mà làm sao nàng là cái giống ấy được? Người ta huyễn hoặc ra thôi. Nàng khóc lóc, đau buồn, nàng cười vui tức giận. Cái giống súc sinh ấy thì làm gì được thế? Ta đã ân ái với nàng bao nhiêu lần. Có lúc ta mắng chửi nàng là con hồ ly ưa dâm dục. Nàng bảo, thì tướng quân không ưa dâm dục ư? Nếu tướng quân không ưa dâm dục thì tướng quân ân ái với em làm gì? Như thế có phải là ưa dâm dục không? Ta có dâm dục thì cũng chỉ bằng nàng thôi. Mà chuyện ấy nói làm gì nữa? Ta không có thời giờ để bỡn cợt với nàng đâu. Mặc kệ nàng nói lời tục tĩu, ta cứ làm việc của ta đây. Những lời ấy ta vừa mới nói với nàng, thế mà nàng đã đi đâu mất? Nàng đã chết lâu rồi, sao ta cứ lẩn thẩn như ngày hôm qua? Những hổ tướng của ta đâu cả rồi?
lòng ta không quên các ngươi. Ở dưới đó đừng hăng máu mà đánh nhau nữa. Chết một lần cũng quá đủ rồi. Đao kiếm có gì vui thú? Chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Gươm giáo không dùng nữa thì cất đi. Bọn Ô Mã Nhi toa đô thành ma lâu rồi. Nếu các ngươi có gặp lại bọn ấy cũng đừng xung khắc khiềm khích nữa. Giết nhau một lần là đủ rồi. Các ngươi vì nước, vì ta mà đổ máu. Không có các ngươi thì ta cũng là kẻ vô danh tầm thường. Sinh ra không phải là thân tướng thì vinh hiển đến thế thôi. Sinh dòng vương thất thì làm vương, làm hầu. Sinh làm dân đen thì phải cam chịu. Tướng là chim ưng, quân dân là vịt. Lấy vịt mà nuôi chim ưng thì có gì lạ? Khi ta chưa lập được công, vô danh, thì ai biết đến thân ta? Khi ta bán than ở bến Bình Than, thì ai biết đến ta? Sao không ai trách ta lúc cơ cực ấy? Hoặc giả ta sinh trong nhà tầm thường, cha ta không phải là nhân huệ hầu, thì ta có được vinh hiển thế không? Mà giả ta có lập được công, thì có được quan gia và thượng hoàng để ý không? Chỉ là gia tướng như bọn Yết Kiêu Giã Tượng, thì tước vị được bao nhiêu? Những gia tướng của ta, bọn Cao Thuần, Lã Châu, anh em họ Phạm thì đáng kể gì? Hỡi ôi, người ta chỉ tính đến thân làm tướng, còn phận nô bộc, tướng sĩ nào có xá gì? Ích Tắc muốn làm vua nhưng không được. Nếu hắn làm vua, thì hắn có phản không? Ai mà biết việc hay giờ thế nào? Ta kiếm một chút lợi mà nhiều người khinh thường ta. Nếu bọn ấy ở địa vị ta, họ có thế không? Hay bọn họ chỉ biết uốn lưỡi mà chê bai kẻ khác? Thế ôi, bao nhiêu người vẫn muốn bán làm giàu đấy thôi. Bọn ngoại quốc vì đồng lợi mà vượt đường hiểm nguy. Ta là tướng, lẽ nào lại không suy tính bằng lũ tầm thường ấy? Làm tướng mà nghèo khó, cực khổ thì ai muốn làm nữa? Ta cần gì cái danh hão? Người đời ai chẳng muốn giàu sang phú quý. Những kẻ mồm miệng lúc nào cũng nói thanh liêm, nhưng không làm được gì thì gọi là tài giỏi chăng? Kẻ làm tướng như ta, thắng thì vinh hoa phú quý, thua thì tủi hổ như ai? Ngay cả Thoát Hoan, hoàng tử Mông Thát cũng phải chịu nhục. Kẻ làm tướng kể có hưởng hơn người một chút thì đã sao? Phải vất vả xuôi ngược mà không được bù đắp thì công bằng sao cho đặng? Ta chính trực, con nhà tướng, nghĩ gì nói đấy. Nhiều người nghĩ vậy nhưng họ không nói ra. Họ nín lặng mà ăn. Liệu họ có thanh bạch hơn ta, khôn ngoan hơn ta? Ta chẳng buồn bởi miệng lưỡi thiên hạ. Phải suy đoán ý người mà làm. Như thế ta có còn là ta nữa không? Bận tâm với miệng lưỡi người đời thì phòng được việc gì? Ta còn ra trận được. Ra trận thì tất còn phải dùng tới kiếm. Chưa tới lúc gác kiếm mà gióng chơi. Kiếm này ta rút ra. Giặc phương Bắc chưa hẳn quên mộng thù. Chiêm thành ai lao ở phương Nam còn có lúc khinh suất. Dưới bóng nguyệt, kiếm vun vút tỏ mờ. Kiếm bạo liệt nhưng khôn khéo, mềm mại. Ta đã hiểu được tính kiếm rồi. Năm 1312, vua Anh Tông thân đánh Chiêm Thành. Khi đến phủ Lâm Bình, chia quân làm ba đạo. Huệ Võ Vương Quốc Trần lo đường núi tiến. Nhân Huệ Vương Khánh Dư đi đường biển. Vua thân đem 6 quân đi đường bộ. Cho Nhữ Hải làm thiên tử, chiêu dụ sứ đi trước. Trích Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Nhân Huệ Vương nhìn sóng biển dập dềnh. Trong giấc mộng đêm qua, ông gặp lại cố nhân. Khuôn mặt người con gái phủ một lớp sương khói xa xăm huyền hoặc. Nàng ngồi trên một con thuyền lộng lẫy, song hành cùng thuyền chiến. Hai con thuyền rất gần mà không chạm vào nhau. Ông muốn đưa tay với sang thuyền người nhưng không được. Con thuyền màu trắng tưởng như gần, nhưng vừa chạm vào thì thuyền lại rời xa. Ông nhìn người ngồi trên thuyền, đúng là người con gái ông nằm mộng, nhưng vẫn gặng hỏi. Có phải nàng đó chăng? Có đúng là nàng đấy không?
Chính là thiếp đây. Tướng quân còn nhớ thiếp ư?
Ta làm sao quên được nàng? Ta vẫn nhớ nàng. Ta đã thấy nàng theo ta từ bến Bình Than ngày trước. Thuyền tròng trành, sương khói bao phủ. Con thuyền lúc ẩn, lúc hiện. Ông lại hỏi. Trong trận phá giặc Hồ năm ấy, không biết nàng ra sao? Ta không thấy xác, cũng không thấy người.
Giặc không phạm được vào thiếp.
Ta thấy nàng lướt nhẹ giữa vạn quân. Không ai tin nàng là nữ nhi phàm trần. Có phải thế không?
Thiếp biết dùng kiếm, giết giặc là lẽ thương tình.
Mặt biển bỗng rung chuyển, nghiêng ngả. Thuyền trong tranh muốn ụp. Nước tràn vào khoang thuyền. Quân sĩ hoảng loạn. Nhìn sang thuyền bên, thấy người vẫn ngồi yên,
Ông hỏi,
lần khởi binh này liệu ta có được trận không?
Người con gái bảo,
sóng lớn nhưng thuyền giữ được. Tướng quân lo cho khéo, đừng tham quá mà mang họa vào thân. Biết giữ, ắt sẽ được vẹn toàn.
Lại thấy sóng biển nổi đùng đùng, hai con thuyền tách rời nhau, bóng người con gái mờ hẳn đi.
Ông vội vàng hỏi,
nàng đến gần thuyền ta nữa được không? Ta muốn nhìn rõ mặt nàng. Bao năm ta chỉ gặp nàng trong mộng.
Mong tướng quân thứ lỗi, thiếp không gần người được.
Ta muốn nhìn rõ nàng một lần thôi.
Không kịp nữa rồi, người nhớ giữ mình.
Biển cồn lên, thuyền căng buồm đi rất nhanh. Thuyền quân trèo mạnh thế nào cũng không kịp. Trong chớp mắt, con thuyền chỉ còn là một chấm mờ trên mặt biển rồi mất hút. Bóng người con gái mờ dần rồi tan loãng như sương khói. Rạng sáng, quân hiệu báo.
Đêm qua có trận bão lớn, thuyền quân đều bị rung lắc dữ dội, chỉ duy cứ thuyền soái là không suy chuyển.
Ông thốt lên,
ta cũng thấy chuyện ấy, thực là việc lạ.
Ông ngồi đăm đăm nhìn mặt biển, chẳng mấy chốc là đến Chiêm Thành. Nơi nào tượng Hoàng Nhân Tông đi qua, nơi nào đón công chúa Huyền Trân khi làm dâu xứ người. Nước sâu thăm thẳm khó lường. Nàng bảo đừng tham quá thì giữ được mình. Làm tướng trận ai không muốn có công trạng. Ta cưỡng sao nổi được việc ấy. Lần xuất quân này lành ít dữ nhiều. Dáng trời đỏ rực như máu. Khi ấy, đoàn Nhữ Hài theo lệnh vua sai người đến trại Câu Chiêm để dụ Chế Chí ra hàng. Chủ trại Câu Chiêm báo cáo với Chế Chí. Chí nghe lời dụ, mang ra thuộc theo đường biển xin hàng.
Quân tâu lên.
Chế Chí cùng với gia thuộc ngược đường biển xin hàng, liệu ta có nên đuổi theo chúng không?
Khánh Dư bảo,
chúng nói là ra xin hàng, nhưng lòng người còn chưa biết thế nào. Cho quân đuổi theo là hơn, phòng Chế Chí hai lòng.
Nói rồi, cho quân dong thuyền đuổi theo thuyền của Chế Chí và gia thuộc. Đoàn Nhĩ Hải biết tin thủy quân của Khánh Dư tiến ra biển, liền tâu lên.
Khánh Dư muốn cướp công của quan gia.
Nhà vua nổi giận, đưa giám quân của Khánh Dư là Nguyễn Ngỗi ra chặt chân.
Tin dữ bay đến, Khánh Dư họp người tâm phúc lại bàn. Ta chỉ định đuổi theo Chế Chí phòng bất chắc. Ai ngờ quan gia hiểu lầm, đã bắt giám quân của ta là Nguyễn Ngỗi chặt chân. Vì ta mà Nguyễn Ngỗi đã phải thảm. Giờ ta nên thế nào để giải lòng ngờ vực của người?
Dị sử bàn.
Ý của ngài là thành thực, nhưng nay quan gia đã nổi giận. Chỉ bằng cứ tâu trình đúng sự thực, chắc quan gia sẽ thấu lòng chung của người.
Khánh Dư dùng thuyền nhẹ đến chỗ vua thành thực tâu rằng,
Khánh Dư tôi sợ chúa Chăm Pa hai lòng nên mới cho quân đuổi theo để phòng bất chắc, chứ không có ý tranh công.
Nhà vua bảo,
có lời đó của ngươi, ta không trách tội nữa.
Khánh Dư nhìn sang bên, thấy Đoàn Nhữ Hải hơi nhếch mép cười. Trận đánh Chăm Pa năm ấy không mất một mũi tên mà thu phục được Chế Chí. Nhà vua quy công cho Đoàn Nhữ Hải.
Ông trở về quân doanh. Ông lại mộng thấy người con gái, nụ cười rất giống với Đoàn Nhữ Hài. Ông bảo,
có phải nàng có cái ý giống hắn không? Gần vua cũng như gần hổ, hiểm họa khó lường.
Thấy người im lặng, ông nói tiếp.
Ta cả đời chinh chiến rồi, còn mong gì thêm một công lao ấy nữa?
Nàng bảo,
thế cũng là kịp, dừng để lấy phúc cho mình.
Ông nói,
giờ ta thấy cô quạnh quá.
Người con gái nói,
thiếp không ở bên người được.
Bây giờ nàng đi đâu?
Thiếp không tiết lộ thiên cơ được. Xin bái biệt.
Ông tỉnh giấc, hương thơm ngan ngát, ngoài trời sáng như ban ngày.
Nàng đang đi. Ta nhìn thấy nàng rồi. Nàng đừng trốn chạy nữa. Rõ ràng là nàng. Nàng chạy đâu được?
Từ ô, sao nàng cứ chạy mãi thế?
Ta đuổi theo không được, xung quanh ta một màu đen kịt. Ta nhìn thấy rõ từng mặt người, nhiều kẻ nhìn ta gườm gườm tức giận.
Những kẻ đó là ai? Không nhẽ ở nơi tối đen như mực thế này, bọn ngươi vẫn còn giận dữ?
Người to lù lù một đống kia là Ô Mã Nhi. Sao ông ta gầm ghè dữ thế?
Ta với ông giao tranh mấy trận, lúc ta thắng, lúc ông thua, cũng là lẽ thường tình. Sao ông cứ giữ bộ mặt cay nghiệt như vậy? Ông hù dọa được ai? Ông là kẻ thất trận rồi.
Bao năm qua, ông chưa quên chuyện cũ ư?
Ở nơi tối đen thế này mà ông làm sao thoát ra được mà đay nghiến? Hay ông phạm tội nặng quá, không ai nào thoát khỏi, nên ất ức chưa nguôi?
Cao Thuần đó ư? Sao mặt mũi ngươi đỏ gay vậy?
Đừng chỉ mắng Ô Ma Nhi nữa. Ông ta đã chết rồi. Bây giờ ông ta có khác gì ngươi đâu.
Mặc kệ ông ta còn làm được gì?
Người đàn bà sau lưng ngươi là ai?
Là thị ta, là vợ ngươi.
Thị ta vẫn chửi bới ư? Sao mà thị gian ngoan cứng đầu đến nhường ấy?
Thôi kệ thị ta, cứ để thị chửi rủa cho sướng cái miệng đi. Dù sao hai người cũng là vợ chồng. Ngươi yêu thị ta lắm cơ mà.
Những bóng đen xung quanh ta, bọn họ rì rầm điều gì?
Bao nhiêu năm chinh chiến, nhưng người ấy đâu còn sức nữa.
Giáo mác đã hoen gì cả rồi. Ở đây tối tăm, chật chội quá. Ta nghe thấy những tiếng u uất, cả mùi máu tanh lợm. Tưởng rằng đã tắm rửa bao lần mà chưa hết.
Mùi máu ghê lắm. Đừng đến gần ta.
Ta không muốn nhìn thấy máu, cũng không muốn nhìn thấy kiếm.
Các người tìm chỗ nào sáng hơn mà ngồi. Cứ ở một mãi nơi tối đen như thế này làm gì?
Còn những người mang gông cùm trên vai, họ đi đâu?
Họ còn phải đi đến những nơi nào?
Những gã mặt quỷ quất roi vào họ.
Ta nghe thấy tiếng than khóc.
Đừng đánh nữa có được không?
Đau đớn như thế còn chưa đủ sao?
Phía trước có gì đỏ rực thế?
Một dòng sông đầy lửa à?
Ai có thể bước qua được chỗ ấy?
Những người đó phải đi qua dòng sông đó sao?
Họ đi qua sao được?
Họ chết mất.
Nhưng họ đã chết rồi, họ phải chết lần nữa sao?
Họ mắc tội gì mà phải chịu hình phạt ghê gớm như thế?
Dòng sông nóng thế kia, đi qua thì bỏng hết da hết thịt.
Ta nghe thấy tiếng khóc thảm thiết quá.
Từng miếng da thịt chóc khỏi người.
Đau như thế thì sao chịu nổi?
Họ đã chết một lần rồi, giờ họ vẫn phải chịu hình phạt đau đớn ghê rợn này ư?
Sao ta lại rơi vào nơi tối om ngột ngạt thế này?
Ta chết rồi ư?
Nhìn những cảnh này ta đau đầu quá.
Những tiếng kêu khóc, những kẻ dị thường.
Bao năm qua còn can qua nữa đâu mà sao có nhiều kẻ cụt đầu cụt tay đến thế?
Toàn những con ma què quặt ghê gớm.
Các ngươi hãy cuốn xéo khỏi nơi này.
Ta không muốn thấy các ngươi.
Những người thân yêu của ta đâu?
Các nàng trốn đâu hết cả rồi?
Ta muốn ra khỏi chốn này.
Ta không muốn nhìn thấy lũ đầu trâu mặt ngựa.
Bao tiếng rên la làm ta đau đầu nhức óc.
Ta muốn ra khỏi chỗ này thật nhanh.
Ta nhìn thấy nàng rồi.
Từ Ô,
mắt nàng xanh và sáng thế. Bao năm qua nàng không già đi.
Sao nàng cứ thế mãi?
Nàng đúng là con hồ ly tinh thật ư?
Đã lâu rồi ta không gặp nàng.
Nàng tươi cười làm sao?
Nàng giễu cợt ta ư?
Hay nàng vui mừng thấy ta già khọm thế này?
Ta đâu ân ái với nàng được nữa.
Nàng vẫn còn thèm muốn ta à?
Ta ham muốn, nhưng có làm gì được.
Có phải vì thế mà nàng cười nhạo ta không?
Lúc ta còn trẻ, ta không tha cho nàng đâu.
Sao nàng cứ đứng đó mà cười cợt?
Tưởng chừng thân xác nàng đã tan nát cả rồi.
Còn mạnh thú đã ăn thịt nàng rồi kia mà.
Nàng bước đến gần ta, gần nữa đi.
Ở đây toàn những tiếng u u ê ê.
Ta thấy khó nghe lắm.
Nàng lại gần thì ta mới nghe rõ. Kể chuyện cho ta nghe đi.
Từng ấy năm nàng như thế nào?
Sao thân thể nàng còn nguyên vẹn?
Nàng vẫn như ngày trước.
Giờ ta già yếu rồi, ta thèm được trẻ trung như nàng.
Cớ sao nàng đứng yên như vậy?
Nàng không chịu biến chuyển gì ư?
Nàng nói gì thế?
Nàng đâu phải là người thường.
Khi trước có lần ta bạc đãi nàng, sao nàng cứ nhắc mãi chuyện ấy?
Ta đã nói với nàng rồi, ta có tệ bạc với nàng nữa đâu.
Nàng trách ta gặp công chúa mà quên nàng. Thử hỏi nếu nàng là ta, nàng có thế không?
Dù sao người ấy cũng lá ngọc cành vàng, có phải ai cũng chạm được tới đâu.
Người ấy sau này còn chửi rủa ta thậm tệ lắm, nàng có biết không?
À, ta hỏi nàng câu này.
Người ta bảo nàng là con hồ ly tinh.
Ta ngờ ngợ lâu rồi.
Nàng nói đi,
vì sao mắt nàng sáng thế?
Môi nàng đỏ mãi.
Nàng nói những gì ta không nghe thấy.
Nghe như tiếng chu của loài sói hoang.
Chẳng nhẽ điều ấy đúng sao?
Ta đã thấy cái áo lông cáo màu trắng.
Có đúng thế không?
Có đúng là bao năm nàng lừa dối ta?
Sao lúc ta gặp nàng giữa đường, ta thấy nàng ngây thơ như thế?
Ta nhầm ư?
Hay nàng lừa dối ta?
Sao nàng không nói gì nữa? Có một bóng trắng đứng sau nàng.
Kẻ ấy là ai?
Ta nhìn thấy những hàm răng sắc nhọn rồi.
Một con cáo.
Bóng nàng mờ khuất.
Ta trông rõ một con cáo.
Không lẽ con cáo kinh danh ấy đã nhập vào nàng?
nàng không thoát ra được sao? Thôi, nàng mặc kệ ta. Con cáo đang túm lấy nàng, nàng hãy tránh xa, kẻo móng vuốt nó cào cấu ra thịt. Công chúa, nàng cứ nhìn ta lọ mọ theo bóng tối hay sao? Nàng đã đi trước ta, nàng đã bỏ ta. Có đúng là với nàng, ta không là hạt cát ư? Ta chỉ là một kẻ tham bì hiếu sắc ư? Những nồng nàn của đôi ta là sai ư? Chẳng lẽ tất cả những chuyện ấy chỉ là trò cười thôi sao? Những lời mắng nhức của nàng ta còn nhớ mãi. Nàng nhẫn tâm lắm. Đến lúc ấy mà nàng vẫn không thật lòng với mình. Sao nàng cứ phải dối lòng mình như thế? Nàng nói với ta một lời đi. Nàng đã hối hận rằng những gì nàng nói với ta là dối lòng. Đến bây giờ nàng chưa nguôi ngoai sao? Ta là kẻ đến muộn. Ta là kẻ không may. Nàng không thấy thế sao? Nàng nói đi. Ta đã thấy ánh mắt của nàng. Dù sao nàng đã sang bên ấy rồi. Ta có lẽ cũng chẳng mấy chốc. Giờ còn gì mà dối nhau nữa. Ta thế nào thì nàng biết rồi. Chờ ta ở bên ấy, nàng cầu kinh niệm Phật, nàng có siêu thoát được không? Ai sắp chết mà chẳng run sợ. Ta đang nhớ lại những chuyện đã làm. Nàng hãy giúp ta. Ta thấy lũ người kia ở chỗ tăm tối ghê rợn lắm. Cả đời ta nhìn thấy máu chảy đầu rơi. Ta đã chán cảnh ấy lắm rồi. Ta không muốn than khóc hay rên gì. Cũng không muốn thấy những kẻ đó. Không muốn gặp chúng nữa. Ta muốn được ở nơi yên bình vui thú với nàng. Ta muốn nàng là của ta, không phải giấu giếm, không phải che đậy. Ta muốn nàng là của riêng ta. Lẽ nào với ta, nàng phải chịu tủi hổ như thế? Ta bao giờ cũng thật lòng với nàng. Nàng đừng đứng đó mà nhìn nữa. Nàng đến với ta đi. Ta ở đây một mình cô quạnh lắm. Khánh Dư ngồi im lặng, lúc tỉnh, lúc thức. Bao nhiêu đêm, ông độc ẩm thế này, rồi bỗng thấy người mê mị hẳn đi. Tất cả mới như ngày hôm qua. Tuổi trẻ kiêu hùng qua lâu rồi, giờ chỉ còn những nỗi buồn cố hữu không xóa đi được. Rồi đến lúc ông chẳng muốn động chân động tay nữa, cái già sồng sộc kéo đi tất cả. Ông đã sống quá dài rồi, tưởng chừng hơn cả một đời người có thể sống nổi. Quốc công Tiết Chế chắc giờ này đang thanh thản dạo bước trong vườn an lạc. Quang Khải Nhật Duật ở dưới suối vàng liệu có bận tâm đến gươm đao, thư sách? Vua Nhân Tông về cõi cực lạc cùng các chư vị thiên bồng. Nếu hôm ấy ở bến Bình Than, người không nhìn thấy ông, không phôi phục danh vị, thì ông đâu có ngày nay. Ông cũng là duyên kiếp của trời, may mắn của ông. Những ngày của ông chẳng còn nhiều nữa, phận sự trên cõi trần đã trả. Ông đã mệt với ái ố kiếp người, giờ đến lúc phải về với tiên tổ. Xin Đức Nhân Tông cho ông làm một viên tướng hộ vệ cõi cực lạc của người. Người đợi ông ở ngoài cổng rồi. Rồi mắt ông bỗng nhờ mờ hẳn đi, chân tay không cử động được nữa. Một người tiến sát đến ông. Ông cố nhìn mặt người ấy mà không nhìn được. Tự thấy mình bồng bềnh, nhẹ bẫng, rồi rơi tụt xuống. Xung quanh toàn là đêm tối. Ông đang ở đâu thế này? Địa ngục hay thiên đàng? Xung quanh những tiếng gào thét man rợ. Tiếng ngựa phi trong đêm rờn rợn. Những bóng ma vờn vập. Ông đi đâu thế này? Những xác người đang cố gượng dậy hò hét. Bào bóng người đờ đẫn. Người nào người ấy, mặt trắng bệch. Ông bồng bềnh đi qua chỗ họ. Ông nói, nhưng họ không nghe. Chỉ toàn những âm thanh ghê rợn. Trước mắt ông, lù lù một người không đầu đang di chuyển. Kẻ không đầu ấy, vừa đi vừa dò đường. Lũ người mặt trắng hết đứng lại ngồi, bám nhau đi thành hàng, miệng chu như chó dại. Một người to lớn, hung dữ, đang gầm ghè với ông. Toa đô, hắn ngạo nghễ đi một mình, một đoạn thân đã mục như gỗ. Trong ánh sáng mờ mờ, một con đường khác, ông nhìn thấy những bóng người di chuyển. Chỗ này họ bớt ầm ĩ hơn. Những hồn ma tướng sĩ của ông giật giờ, kẻ mất đầu, mất chân, mất tay. Có người nhìn thấy chủ cũ thì nhay răng nhăn nhở. Có kẻ mồm méo xệch, hoa chân múa tay. Ông chạm vào thân thể mình, thấy lạnh giá. Ông chết rồi hay sao mà gặp những người này? Sĩ tốt của ông, người ông nhớ mặt, người ông chưa nhớ tên. Người nào cũng rên rỉ đau đớn, hãy im lặng thẫn thờ. Những tướng sĩ nhìn ông, sao họ cứ im lặng thế? Người nào người đấy nhợt nhạt hết cả. Ông vừa thấy toa đô ở đường kia, giờ này có tranh đoạt gì nữa? Người chết đã chết rồi, can qua cũng đã hết từ lâu. Một mụ đàn bà xông đến chỗ ông, mụ nói những gì ông không nghe rõ. Có phải mụ đang chửi rủa ông? Khuôn mặt mụ méo xệch. Vợ Cao Thuần,
giờ này thì vẫn không quên được thù cũ ư?
Ông hơi sức đâu mà đôi co nữa.
Tử Ô, nàng bợt bạt cả rồi, nàng đi không vững nữa. Đừng chạm vào người ông, ông thấy sợ. Không phải ông không yêu quý nàng, nhưng bây giờ trần gian cách biệt, ông thấy lạnh cả người.
Sao lần trước gặp, môi nàng vẫn đỏ, da nàng vẫn trắng cơ mà.
Con hồ ly đã bỏ rơi nàng rồi à?
Giờ thì đúng là nàng rồi, mắt nàng dại đi, nàng câm lặng nhìn ông, những cánh tay bấu víu vào ông.
Không thấy ai nói cười, toàn những tiếng rì rầm u u.
Ông đi qua bao nhiêu đoàn người, đường tối và lạnh quá. Ông phải đi một mình, con đường này đi tới đâu? Các người đừng chửi rủa, ném đá sang nhau nữa.
Binh lính Nguyên, binh lính Việt, có kẻ hát như hành khất.
Ai ham hố gì cảnh đầu rơi máu chảy, rồi tất đều phải gặp nhau ở đây. Những người ông đã chém đầu, những kẻ muốn chém đầu ông. Kẻ nào thân sát cũng mục nát cả rồi, còn gì thù oán nữa.
Đầu đã mất, gươm đã hoen gì rồi, đừng chửi bới kêu gào nữa. Ta cũng nhập bọn với các ngươi đây.
Ông đi trên con đường tối tăm, ông thấy rờn rợn, sờn hết gai ốc lên. Những người hai bên đường dầu dĩ lầm rầm.
Quầng lửa đỏ đằng kia là cái gì thế? Có chỗ nào sáng hơn không?
Trong ánh sáng nhờ nhờ, ông thấy những cánh tay giơ lên như một rừng cây. Tiếng gì rầm vọng tới từng đợt.
Ông choàng tỉnh, người nóng bừng, mồ hôi vã ra như tắm.
Ông đã đến xuống địa phủ dưới ư?
Trong sương khói mù mịt, một người đàn ông đang rẽ khói bước ra, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Khánh Dư,
ta ở đâu thế này? Có phải ta đang ở địa phủ?
Ta vừa nãy mới mê lặng đi thôi.
Thiên Thụy ở trong bước ra.
Chàng đã xuống đến đây rồi. Chàng vừa mới xuống đến đây thôi. Rồi người sẽ thấy quen mà không xa lạ nữa.
Vậy ta đã xuống địa phủ rồi ư? Nàng ở đây chờ ta.
Tôi chờ người lâu rồi.
Từ Ô xuất hiện, bước tới gần.
Thiếp cũng chờ chàng lâu rồi. Chỗ này toàn người quen của chàng thôi.
Khánh Dư nhìn xung quanh.
Các nàng vây quanh lấy ta. Các nàng muốn gì đây? Ta không ngờ có ngày gặp các nàng ở đây.
Chẳng phải là chàng vẫn mong mỏi gặp tôi hay sao? Nhưng lời trước đây chàng quên rồi ư?
Công chúa, tôi có lỗi với nàng. Cả đời tôi không quên được lúc ấy.
Đừng nói chuyện ấy nữa. Bây giờ chàng là ông già rồi. Chàng nói thế không sợ người ta đau lòng sao?
Ta đã kể hết chuyện của bọn ta. Người đã biết cả. Khánh Dư, ta có phải giấu điều gì bao giờ?
Tử Ô lên tiếng.
Công chúa, tôi biết chuyện ấy từ lâu. Tôi căm người đã phụ tình, nhưng giờ có căm tức cũng để làm gì nữa.
Thiên Thụy,
thì chúng ta là giống đàn bà thôi, không ghen tuông không được, nhưng ghen tuông thì có ích gì? Giờ chàng đã quá già rồi.
Ta già nhưng không yếu đuối đâu. Các nàng nhầm rồi. Ta vẫn còn cường tráng. Giờ ta chỉ thiếu các nàng thôi.
Thôi, chàng đừng tự huyễn hoặc nữa. Chàng đã không đụng đến bàn đà lâu rồi. Chàng chỉ cảm thấy thế thôi. Người ta gọi chàng là ông lão lâu rồi. Đến bây giờ chàng vẫn còn ham muốn ư?
Ta đã già, nhưng vua còn cử ta đi đánh trận đó thôi. Sao ta phải nghĩ mình già? Giá kể ta trẻ như ngày trước và có các nàng ở bên.
Chàng bao giờ cũng tham lam, phạm thượng như thế. Bao năm qua chàng vẫn không sợ ư?
Sao ta phải sợ? Nếu ta sợ, ta đã chết lâu rồi. Ta cứ sống theo ý mình nên mới thọ đến giờ.
Chàng thật bỉ ổi. Thế nào chàng vẫn sống vui được? Còn tôi thì đã đau khổ nhường nào. Sao chàng cứ dửng dưng mà yên vui được?
Đó là ta nói thế thôi. Ta có phải lũ trâu lợn đâu mà không biết đau buồn. Nhưng việc qua rồi thì nghĩ để làm gì. Ngày nào ta cũng đau khổ thì mau gặp nàng thôi.
Tôi cũng không muốn gặp lại chàng. Chàng ép buộc tôi. Ngày chàng về tôi sợ hãi lắm.
Ta nghĩ lúc đó nàng không nói thật với ta. Chẳng nhẽ đến lúc này nàng vẫn không nói thật được ư?
Thiên Thụy đăm chiêu. Tử Ô cất tiếng.
ngày trước em dối chàng, người đã biết hay chưa?
Ta muốn nàng tự nói thì hay hơn.
Đã có lúc em ân ái với người bằng thân xác của kẻ khác, em thấy khổ tâm lắm.
Bao năm qua, ta thấy da nàng vẫn trắng, môi nàng vẫn đỏ, ta thấy nghi ngờ. Ta muốn hỏi, nhưng lại ngại ngùng. Dù sao nàng đã ở bên ta gần ấy năm. Nàng có là ai đi nữa ta cũng không bận tâm. Nàng là của ta, thế thôi.
Nhưng em đau khổ khi lừa dối người. Lòng em lo lắng, sợ người phát hiện. Em đã mê mị, không biết phân biệt nữa.
Dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Cứ bới móc chuyện cũ thì nhiều lắm.
Nhưng em lừa dối chàng. Em định thú nhận nếu chàng truy xét. Nhưng chàng lại không làm thế. Em thấy người thật lạ, Khánh Dư ạ.
Thôi, người đừng truy xét thêm nữa. Chuyện đã qua lâu rồi. Người không muốn biết thì thôi.
Thiên Thụy lên tiếng.
Không phải ta không biết. Ta biết các nàng với ta thế nào. Một người ruồng bỏ ta. Một người lừa dối ta. Nhưng ta chẳng chấp.
Từ Âu lên tiếng.
Người đừng giận em. Giờ gặp người ở đây là em thỏa nguyện rồi.
Ta cũng muốn gặp các nàng. Lòng ta day dứt không yên.
Nói xong, Khánh Dư quay sang công chúa.
Vừa nãy ta hỏi nàng, nàng nói cho ta được không?
Chàng còn phải hỏi nữa ư? Lòng tôi thế nào chàng đã biết rồi. Tôi không muốn chàng truy xét nữa đâu. Có một người quen ở đây, chàng có muốn gặp không?
Không, ta không muốn gặp người ấy. Bao năm nay ta gặp hắn đủ rồi.
Chàng sợ phải không? Chàng không phải sợ đâu. Đã bao năm qua rồi, còn đợi gì nữa mà thù oán?
Không phải ta sợ, nhưng gặp có ích gì? Bọn ta không phải bằng hữu, chẳng phải thù cừu với nhau.
Quốc Hiển từ trong bước ra.
Ông không muốn gặp không được, tôi đã ở đây rồi.
Hưng Vũ Vương đấy à? Tôi cũng chẳng ngại ông đâu. Điều cần nói với ông tôi đã nói rồi. Món nợ của chúng ta đã xong, giờ ông còn muốn gì nữa?
Tôi không đòi hỏi gì cả, quân tử đã nói là xong, giờ không phải để nói chuyện đó nữa.
Thế vì việc gì mà ông đến đây?
Chuyện của công chúa, tôi muốn biết một việc.
Hưng Vũ Vương, chàng muốn gì nữa? Chàng đã nói thế nào?
Công chúa, nàng không phải lo, ta không làm điều gì quá đáng đâu. Ta chỉ muốn mọi chuyện sáng tỏ.
Vậy chàng muốn điều gì?
Quốc Nghiễn nhìn Thiên Thụy, rồi quay sang nhìn Khánh Dư.
Công chúa, ta muốn nàng thật lòng. Dù nàng có thế nào ta cũng không oán hận. Nàng nói cho ta biết, giữa ta và Nhân Huệ Vương, thực ra nàng có tình ý với ai?
Từ Âu cất tiếng.
Hưng Vũ Vương, ngài đừng làm công chúa khó xử.
Ngươi là ai mà xen vào chuyện của ta?
Công chúa, nàng nói đi, ta không oán hận nàng đâu.
Hưng Vũ Vương, bao năm ông ở với công chúa, ông không biết nàng thế nào ư?
Chính là công chúa ưng ý tôi hơn ngài.
Đấy là ông đoán thế thôi, tôi muốn tự công chúa nói ra. Ông sợ mình thua thiệt hay sao, Nhân Huệ Vương?
Thiếp nhất định phải nói sao?
Nhất định nàng phải nói.
Khánh Dư, người có muốn nghe tôi nói không?
Nàng nói đi, ta biết nàng thích ta hơn mà.
Cuối cùng thì hai người, ai cũng tham lam như nhau.
Thôi, nàng đừng chần chừ nữa.
Trước kia tôi thích cả hai người. Tôi cũng tham lam như hai người. Nhưng tôi đã ăn chay niệm Phật lâu rồi. Giờ hai người như nhau thôi.
Nàng thật tàn nhẫn.
Quốc Nghĩa lên tiếng.
Ta không ngờ nàng nói như thế.
Hai người ép tôi nói. Tôi nói như vậy, hai người không vui sao?
Từ Ô lên tiếng.
Giờ bọn ta đang ở đâu đây? Thôi, đừng tranh cãi nữa, kẻo người ta cười cho.
Khánh Dư nói.
Hai nàng cứ đi theo ta.
Thiên Thị trả lời.
Không.
Quốc Nghiễn cất tiếng.
Thế Thế công chúa đi cùng ta.
Tôi chẳng đi đâu cả.
Thôi, tùy nàng. Ta đi đây.
Tử Ô, Khánh Dư, người đi cùng với em.
Ừ, ta đi.
Khánh Dư quay lại phía công chúa. Khi nào nhớ đến ta, thì nàng tìm nhé. Ta chờ nàng.
Thiên Thụy đứng một mình, sương khói ngày càng bao trùm, rồi không nhìn thấy ai nữa.
Kinh thành Thăng Long, tháng 10 năm 2014.